Giảng cái quyển Thánh Đăng Lục. Quyển Thánh Đăng Lục này tôi nhờ Thông Phương dịch, rồi tôi xem lại và giảng ra. Trong đây, trước hết khi giảng quyển Thánh Đăng Lục thì tôi nói cái tầm quan trọng của nó trước, bởi vì trong cái thiền tâm bản hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên, khi gần kết thúc thì Ngài đã có nói rõ cái chỗ căn cứ nương tựa để viết thành cái quyển Thiền Tâm Bản Hạnh, hầu hết là căn cứ vào quyển Thánh Đăng Lục. Cho nên trong đó có hai đoạn, mỗi đoạn hai câu, kể lại tôi đọc cho quý vị nghe để thấy rằng cái tầm quan trọng của quyển Thánh Đăng Lục này mà Thiền Sư Chân Nguyên đã nhìn nhận. Xem Thánh Đăng Lục giảng ra, khiêu đèn Phật Tổ sáng lòa, sáng hòa tam thiên. Đó. Như vậy thì hai câu đó để nói rằng nếu mà mình xem quyển Thánh Đăng Ngữ Lục đã giảng rõ ra đó, thì đó là mở bài hay là khiêu sáng cái ngọn đèn Phật Tổ để cho nó sáng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là hai câu mà Ngài tán thán Thánh Đăng Lục. Rồi kế có hai câu nữa: đạo truyền từ cổ chí kim, Thánh Đăng Ngữ Lục ấn tâm trường tồn. Đó. Như vậy thì đạo Phật truyền từ xưa đến nay, mà cái quyển Thánh Đăng Ngữ Lục đó là cái quyển để ấn tâm hay là truyền tâm ấn cho mọi người được nhận ra cái trọng trách tu hành đúng với thiền, khiến cho Phật giáo còn mãi mãi. Cho nên Thánh Đăng Ngữ Lục ấn tâm trường tồn. Thì như vậy, với Ngài Chân Nguyên, Ngài đã có cái tâm thiết tha đối với quyển Thánh Đăng Ngữ Lục, cho nên rồi Ngài mới trích ở trong đây, hay là dẫn trong đây, cộng với những chỗ nghiên cứu khác, mà Ngài viết thành ra cái bộ Thiền Tâm Bản Hạnh mà chúng ta đã học qua. Nếu học Thiền Tâm Bản Hạnh mà chúng ta không biết Thánh Đăng Lục thì tự nhiên đó là cái thiếu sót lớn. Cho nên hôm nay tôi giảng Thánh Đăng Lục. Nhưng mà Thánh Đăng Lục đó là kể lại sự tu và ngộ đạo của năm ông vua. Ông vua thứ nhất là Trần Thái Tông, ông vua thứ hai Trần Thánh Tông, ông vua thứ ba Trần Nhân Tông, ông vua thứ tư Trần Anh Tông, vua thứ năm Trần Minh Tông. Như vậy thì trong năm ông vua đó, mỗi ông vua đều ngộ được thiền tâm và được trao cho cái ngọn đèn thánh để rồi các ông tu hành và dạy lại cho những người ở trong nội cung. Đó là tôi nói tổng quát như vậy. Vì vậy mà thời Ngài Chân Nguyên chúng ta đã học qua, thì cái cuốn Thiền Tâm Bản Hạnh Ngài in ra năm mấy, Thiền Tông Bản Hạnh ra đời năm mấy, nhớ chưa? Nhớ hình như năm 1705 thì Thiền Tông Bản Hạnh ra đời á, là ngài khuyến khích vận động để tiếp tục in lại tái bản, mà trong chữ Hán gọi là tục sang, là tái bản lại cái Thánh Đăng Ngữ Lục. Như vậy thì trong khoảng năm 1705-06 gì đó thì ngài sẽ tái bản lại cái quyển Thánh Đăng Ngữ Lục. Nhưng mà như vậy cái quyển Thánh Đăng Ngữ Lục nó đã có trước kia, khoảng cuối đời nhà Trần thì quyển nó đã ra đời, nhưng vì quyển đó hiện giờ chúng ta tìm ra không ra tông tích, mà chỉ biết đại khái cái quyển Thánh Đăng Lục do ngài Chân Nguyên ngài soạn, ngài in lại, tức là tái bản lại. Rồi đến năm 1750 thì có một cái vị tăng cũng in lại, tái bản lại cái quyển Thánh Đăng Lục. Và đến năm 1848 thì lại có tái bản quyển Thánh Đăng Lục một lần nữa. Thì như vậy chúng ta thấy quyển Thánh Đăng Ngữ Lục ít nhất là đã có in 4 lần, 5 lần, ít nhất là 5 lần. 5 lần là quyển đầu, lần thứ nhất, rồi quyển thứ hai là in năm 1705, quyển thứ ba in 1750, quyển thứ tư in năm 1848. Như vậy thì năm chót, tức là 1848 là đời Tự Đức thứ nhất đã in tái bản lại quyển Thánh Đăng Ngữ Lục. Như vậy thì quyển Thánh Đăng Ngữ Lục này đã có nhiều lần tái bản, mà hiện giờ cái bản mà chúng ta học đây á, là cái bản in năm 1750 chứ không phải 53. Như vậy thì cái bản này là in năm 1750, tức là năm Canh Ngọ đó. Như vậy chúng ta không phải là cái quyển đầu, mà là không phải quyển chót, mà là cái quyển giữa. Giữa tức là quyển thứ ba, rồi tới cái quyển thứ tư là quyển sau. Thì hiện giờ ở các cái thư viện, thường thường ở Hà Nội thì có những cái thư viện có gồm cả 2 quyển là 1750-1848 thường còn ở các thư viện, còn những quyển trước nữa thì tìm không ra, chẳng biết chỗ nào có mà chúng ta chưa được. Đó là nói cái ý nghĩa mà chúng ta phải giảng cái bộ này. Bây giờ trước hết học lại cái bài tựa của một vị sa môn Thích, Thích là Tánh Quảng, ngài viết cái lời tựa in năm 1750.